khai thông tự tiến lên ngài, bị giam tại thế nhập đại khổ đau, lâm chi tự xét cào nhào, hỏi ai là tạo nhiệm màu cao siêu, cuối sống thông cảm được nguyên lý cao siêu, trước hết, ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt mất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là nghịch cảnh, ai ai cũng muốn cướp thanh nhân tại thế, giữ giặc tình thương, sinh ra mỗi lối mỗi đường, được sanh chẳng có, có gương khổ hạnh. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được gọi nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác, tự làm cho phần hồn càng ngày càng mặn rộng thêm, khổ bao là khổ, niệm niệm, mãn tâm rơi loạn quay nhiên chẳng còn. Lâm khi cũng phải vui lòng, xét mình xét họ, chẳng còn yên vui. Sự khổ tâm của mọi người đều có. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự tiếp tìm một con đường tu luyện hầu khai thông sự sáng suốt, thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi.
Khai thông tự hiểu lấy ngài, bị giam tại thế nhập đài khổ đau, lâm chung tự xét cầu nhầu, hỏi ai đã tạo nhiệm màu cáo xuyên. Có người người nào ở thế gian cũng vậy, cái lúc mà mình tu, mình thanh tịnh là mình khai thông, mình hiểu lấy mình xuất hồn được thì mình phải được trở về bản thể, thì mình thấy mình xuất được, nhập được, là mình bị giam hãm trong cái thiên địa eo hẹp. Cái đó là cái đài khổ đau. Con ruồi, con mũi cắn mình cũng không chịu được. Tất cả những cái gì, một cái câu nói dư luận là mình cũng đau khổ. Lắm khi tự xét cầu nhầu mình khi mình xét sao có tôi. Tôi đến đây để làm gì? Rồi tôi sẽ đi đâu? Không hiểu nữa. Hỏi ai đã tạo những màu cao siêu tại nó tìm ra cái người cao cả nhất. Ai đã tạo ra tôi đây? Ai đã tạo những cái chuyện kỳ quái mà tất cả mọi người không có thể hiểu lấy họ? Muốn sớm thông cảm được nguyên lý cao siêu thì trước hết ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thân hay là nghịch cảnh. Đó. Thì chúng ta phải chấp nhận thì chúng ta mới thấy chúng ta đi tới chỗ bình thản. Thấy cái hoàn cảnh như thế này, tôi bữa nay có tiền, mai tôi nghèo, tôi chấp ông trời cho tôi là ở tốt, mà sao tại sao tôi nghèo, cho tôi mỗi đêm tôi cũng ngồi tôi tu, nhưng mà tại sao tôi xuất hồn không được, cũng chấp ông trời cũng không nữa, chấp đủ thứ hết, nhưng mà không có chấp nhận rằng ở bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chấp nhận để cho tâm hồn nó thanh thản, chúng ta mới tiến được. Chấp nhận thì nó sẽ vượt qua những cái trở ngại, còn không chấp nhận á thì nó biến thành cái nghịch cảnh, làm sao mà tiến được. Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ dành tình thương, sinh ra mỗi lối mỗi đường, được sanh chẳng khó, con nhưng khó à. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thánh hiền hiền kiếp, để giữ dành tình thương, những bố thí chuyện này chuyện nọ để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có cái trường lối khác nhau, không có ai truyền sang lối thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta sanh lão bệnh tử khổ, mỗi người đều đã qua cái giai đoạn đó, cái duyên khổ hạnh trước mắt ta thấy. Nay chúng ta thấy người này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ, nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà từ lúc nó chết nó cũng đau khổ. Thì ước nguyện của con người không bao giờ được quả nguyện, được đến nay rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu với chúng ta cũng vậy nữa, lúc công phu thấy một chút mừng cho rồi tưởng ngộ ngày mai thì sẽ là con Phật mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia cái nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là sự vọng động, tự làm cho tâm hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự thoại được, rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, nó rồi bắt đầu thấy được mình trâu sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ đau là khổ luyện người, mẫn tâm rối loạn quay nguyên chẳng còn. Lâm khi cũng phải cúi lòng xét mình xét họ chẳng còn nguyên nguyên. Đó, ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ. Và mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó. Mẫn tâm rối loạn, thành ra cái sắc mặt không còn cái sự quay nguyên tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, Ngài không nói, mà không thấy Ngài làm cái gì, Ngài lại quay quay nguyên. Mà chúng ta băng phân chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta đơ vơ. Rồi từ ta ăn hít ra thì thấy hồn. Ngài nghĩ lại, tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thân điểm của chúng ta. Thì chúng ta đâu có bình tâm. Thì chúng ta không bình tâm thì bị ngoại tâm. Cho nên mình xét mình, xét họ, vẫn còn yên yên vui nhiều người. Thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên sáng tu thì tôi thanh tịnh, mình chỉ biết lo tu cho mình thôi. Đó, đừng cho nên mình xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được vui vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông giữ thiên địa mình, tất cả mọi người sẽ được bắt chước con đường đó mà đi lần lần. Chứ không ta đi một lần một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy, chúng ta mới tự tiếp tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi mà phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện cho trời, ăn cơm thế gian nói chuyện cho trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta, mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta, thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về chưa chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là cái thuộc về bề trên, thanh nhã, chứ đâu phải là cái tu được gì thế gian, mà phải làm áo thuật cho thiên hạ coi. Nếu là mình tu cho nó khai tâm thì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt, chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Từ lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sáng suốt, chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi. Thì càng ngày càng thanh tịnh thì không có bao giờ bị thất bại nữa. Thì các bạn có cơ hội tu về cái phương pháp này, chúng ta đã đi bằng mười chấn khai thông để đi tới thanh tịnh, dứt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ở sự hữu hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dẫn, đừng có nên sửa, thì chỉ xin yêu cầu nhiều người hãy sửa lắm. Ta chỉ cho phương pháp làm bao nhiêu đó, nói để làm nhiều hơn, hay là nó tốt, hay là nó thay đổi, thì theo cái ý muốn. Thì tại sao nó làm vậy? Nó bị luật căn luật trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm giấy trắng mực đen, để cho các bạn dồn theo đó, từ cử chỉ một, và lo tu. Chứ đừng có biến chế, nếu biến chế các bạn cái giai đoạn đầu, không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói, cái căn nhà con dơ, thôi, thì ông phải xịt cái thuốc này. Căn nhà ông nói thôi, nhưng mà không xịt. Lấy nước rửa, nó cũng vẫn còn hôi. Mình sẽ tìm cái phương pháp, việc khoa học, giúp đỡ và khai thông. Mình thì không dùng. Mình sửa nó tôi lấy, nước tôi đổ nó cũng phải thôi. Nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình cũng cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi được kết quả là thế nào. Chứ đừng kêu chữa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng thì các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu thiên nhiên là gì, thanh hiểu là gì, thượng hiểu là gì. Trước khi chưa nghe qua lời nói của tụi nó, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự mẫn dấu. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi, tâm thân của các bạn được hơn phần yên vui, và các bạn thấy tôi mua được phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy tự chủ và tự tiến. Cho nên không có nhờ nơi Phật, không nhờ nơi thánh, không có nhờ nơi thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nó chỉ tu mà không nhờ những duyên, những duyên nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là duyên. Mình bị ngây ngắn ở thế gian, con người ngây ngắn, không có ý lại, không có việc thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không yêu thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Một cái phần thiên nhiên cũng vậy nữa, chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật, thì tất cả những cái thiên nhiên tham ô suy dục, nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gặp, bởi vì cái chánh lúc nào cũng đánh vào chánh đổ cái bạn. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói là tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi như là mình con một giờ kia bắt dậy công tu, làm pháp luôn thanh tịnh như vậy, rồi sáng dậy mình thấy mình không hợp, mình khỏe thêm, thì mình tự chứng nhận lấy mình. Nhưng mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín, thì họ bây giờ chưa liên giúp đỡ, còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong, thì mình mới thanh lọc để mà tự tiến. Nên các bạn phải nắm vững tình hình, mà cái này là tự lãnh đạo lấy mình, không có phá hoại ai hết. Tất cả thần thánh ma quỷ đều kiên nể và kính mến, không có ai phá mình. Từ bi mình mến cái đạo, tạo cái đạo, lợi dụng thiên hạ. Nói tôi tu một, tôi được một, tôi có mười, để cho họ chung tu gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập chiếm vô. Cái đó là tự họ sướng vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên văn minh nó đã cho chúng ta, sáng suốt nó đã cho chúng ta. Càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học, chính mình phải khai thông, phải hỷ xã, xã thú cờ vật, đánh đổ tất cả những trường khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới thanh tịnh, khai thông nó bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn.